Mời quý thính giả cùng nghe bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Indonesia, tham dự Đại hội đồng IPA 44 và thăm chính thức Iran. Chuyến thăm chính thức Indonesia và Iran của Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam khẳng định sự coi trọng của Việt Nam trong ưu tiên phát triển và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống tại châu Á và Trung Đông. Chiều nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến giới thiệu nội dung tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm tập hợp trên 100 bài viết, bài phát biểu chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua. Các tác phẩm thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Nội dung những chỉ đạo được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hôm nay Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát triển, hội nhập, Đại hội đề ra 15 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ này nhằm đặt mục tiêu tổng quát về xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nông dân, phát huy tiềm năng lợi thế của sản phẩm nông nghiệp Cần Thơ, tăng giá trị nông sản, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 26 thành viên, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8 gồm 11 thành viên. Ông Nguyễn Vũ Phương tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội nông dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028. Trong sáng nay, Hội hữu nghị Việt Nam Malaysia thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, ban chấp hành hội luôn chủ động tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân. Ngoài ra, hai bên còn hợp tác tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc tế, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thương mại và dịch vụ tại Cần Thơ. Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời bầu 9 thành viên vào ban chấp hành hội. Cũng sáng nay tại Cần Thơ, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện đo lường đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí. Bộ chỉ số là căn cứ để tạo lập được cơ sở dữ liệu chuyển đổi số báo chí với các thông tin số liệu xác thực nhằm giúp các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước về báo chí nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, đồng thời có thêm công cụ đánh giá hiệu quả, triển khai các chương trình kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số báo chí trên phạm vi toàn quốc. Đây là chương trình tập huấn đầu tiên cho các cơ quan báo chí tại khu vực miền Nam. Chiều nay, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ phục vụ chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý. Các bài tham luận tại hội thảo đã trình bày tổng quan và chi tiết về các nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ cho quá trình thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý. Ngoài ra, hội thảo cũng đã giới thiệu những xu hướng công nghệ mới, những kỹ thuật tiên tiến, các giải pháp, mô hình ứng dụng đổi mới công nghệ thành công mang lại hiệu quả cao. Hôm nay, hội thao võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2023 đã bế mạc. Ban tổ chức đã trao 30 huy chương cá nhân phần thưởng và giấy chứng nhận thành tích cho 114 vận động viên. Giải nhất toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ Trường Sĩ quan Đặc công, giải nhì thuộc về câu lạc bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai và giải ba thuộc về câu lạc bộ Bộ Tham mưu Quân khu 9. Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ngày tụ trường đối với cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên là vào ngày 28 tháng 8. Đối với lớp 1, học sinh tụ trường vào ngày 23 tháng 8, tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9. Thưa quý thính giả, theo Bộ Công Thương, Việt Nam và Australia là thành viên chung của ít nhất 3 hiệp định thương mại tự do. Những hoạt động xúc tiến thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Australia đang được hai bên đẩy mạnh để hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ đô la trong thời gian tới. Đây là cầu nối thúc đẩy Việt Nam xuất khẩu nhiều hơn sang thị trường này, nhất là nhóm nông sản, thực phẩm đông lạnh, dệt may. Ngược lại, nhiều sản phẩm nông sản của Australia cũng đang được thúc đẩy vào Việt Nam và người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó dự kiến khởi công 12 dự án giao thông trong những tháng cuối năm nay. Theo đó, trong quý tư tới đây, Bộ Giao thông Vận tải có các dự án dự kiến được khởi công, gồm nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và Cần Thơ, nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận thành phố Cần Thơ và Kiên Giang, cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý phương tiện, người điều khiển, vận tải, an toàn đường sắt, vân vân. Chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc thời gian 15 tháng 8, thời điểm áp dụng quy định mới về quản lý biển số xe, nên những ngày gần đây lượng người đến các cơ sở đăng ký xe thực hiện đổi biển đổi chủ rất đông đúc. Tại Hà Nội, trong những ngày qua, lượng chủ xe đến các cơ sở đăng ký xe làm thủ tục đã tăng gấp 3-4 lần. Tình trạng này diễn ra tại tất cả các cơ sở đăng ký phương tiện của Hà Nội từ 2 tuần qua và được dự báo là sẽ còn tiếp diễn. Chiều nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều chỉnh này, giá xăng dầu tiếp tục tăng. Cụ thể, giá xăng trong nước chỉ tăng nhẹ so với kỳ trước. Xăng E5 RON 92 tăng 31 đồng một lít, xăng RON 95-3 tăng 30 đồng một lít. Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu lại tăng rất mạnh. Dầu diesel 0.05S tăng 1.813 đồng một lít, dầu hỏa tăng 1.619 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 1.137 đồng một ký. Đây là lần thứ tư liên tiếp giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 22 lần điều chỉnh, trong đó có 12 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Tiếp tục là phần tin thế giới. Sáng nay, Nga đã phóng tàu thăm dò mặt trăng Luna 25 vào không gian. Động thái này đánh dấu bước khởi động lại chương trình thăm dò mặt trăng của Nga sau gần 50 năm. Nhiệm vụ chính của tàu Luna 25 là kiểm tra công nghệ để hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt trăng, phân tích bụi và đá bề mặt, cũng như tiến hành nhiều nghiên cứu khoa học khác. Nếu quá trình hạ cánh thành công, tàu sẽ tìm hiểu lớp trên cùng của tầng phong hóa trên mặt trăng, đánh giá khí quyển siêu mỏng và tìm kiếm dấu hiệu của băng nước ở vùng cực nam. Sau Luna 25, Nga có kế hoạch phóng tàu Luna 26 và 27 lần lượt trong các năm 2024 và 2025. Tây Ban Nha đang phải hứng chịu đợt nắng nóng thứ ba trong mùa hè năm nay với nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở nhiều khu vực. Các quốc gia Nam Âu đã phải vật lộn với nhiệt độ kỷ lục trong mùa hè này, khiến các nhà chức trách phải cảnh báo về những rủi ro sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và người có bệnh. Bộ Nội vụ cho biết hầu hết Tây Ban Nha đang đối diện rủi ro cháy rừng rất cao hoặc cực kỳ cao với nhiệt độ như thiêu đốt đang ảnh hưởng tới hầu khắp khu vực Địa Trung Hải. Tổng thống Joe Biden đã chỉ thị chính quyền liên bang hỗ trợ bổ sung cho công tác phục hồi sau thảm họa cháy rừng tại Hawaii, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hàng trăm công trình bị phá hủy hoặc hư hại. Ít nhất 3 đám cháy lớn bùng phát vào cuối ngày 8 tháng 8 ở bờ biển phía tây đảo Maui và nhanh chóng lan rộng bao trùm thị trấn ven biển Lahaina. Ngọn lửa lan quá nhanh khiến nhiều cư dân và du khách mất cảnh giác, nhiều người bị bỏng, ngạt khói và bị thương. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành, trong khi hàng ngàn người đã phải di tản đến nơi trú ẩn khẩn cấp hoặc rời khỏi đảo. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc vừa công bố danh sách đợt 3 các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc phạm vi thí điểm cho phép các hãng du lịch và doanh nghiệp lữ hành trực tuyến trong cả nước khôi phục kinh doanh du lịch theo đoàn ra nước ngoài và các dịch vụ vé máy bay, khách sạn kèm theo. Danh sách công bố lần này có nhiều điểm đến được ưa chuộng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Đức, vân vân. Tính đến nay, người dân Trung Quốc đã có thể đi du lịch theo đoàn đến 138 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.